là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh đồng vốn tín dụng đã đến với những người chấp hành xong án phạt tù. Đây là một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhận được sự đồng thuận của người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Để trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, huyện Văn Yên đã đảm bảo có 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng với thị trấn Mậu A rà soát những tiêu chí còn thiếu để kịp thời hoàn thiện. Đến nay, thị trấn Mậu A đã đạt 7 trên 9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 6 về thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố, và tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị, trong đó cán bộ công chức làm việc tại thị trấn đạt chuẩn theo quy định. Cùng với việc hoàn thiện 2 tiêu chí trên, thị trấn Mậu A đang nỗ lực huy động nguồn lực củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt. Thị trấn đang phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí vào tháng 8 năm nay. Trong đó tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa và sự vào cuộc của người dân trong việc xây dựng các công trình phần việc, đòi hỏi có sự xã hội hóa. Trước mắt là xây dựng các tuyến đường nội thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện 7 nội dung trọng tâm cho công tác cải cách hành chính là công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Huyện đã phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, tiếp tục nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ công chức viên chức, phát huy vai trò khả năng năng lực trong việc thực hiện cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời gian quy định, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2024 tỉnh giao.
Thời gian qua, Sở Công Thương Yên Bái đã hỗ trợ đăng tải thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử tỉnh Yên Bái. Trong đó có 237 sản phẩm ô cốp của tỉnh. Các sản phẩm tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành như nông lâm sản, các sản phẩm đặc sản của các địa phương. Tuy nhiên, tem QR code hay tem mã số mã vạch trên các sản phẩm mới chỉ có truy xuất một số thông tin về chủ thể sản xuất và thông tin sản phẩm như công dụng sản phẩm, giá sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, chứ chưa thực sự phải là tem truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia 2019 về truy xuất nguồn gốc. Nguyên nhân các thông tin hầu như do các đơn vị sản xuất kinh doanh tự kê khai, thông tin chủ yếu về khâu nuôi trồng, sản xuất, trong khi các thông tin khác của cả chuỗi cung ứng không có. Ngoài ra, Sở Công Thương Yên Bái còn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong ngoài nước như Shopee, Lazada, Sendor, Alibaba để quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, dân cư sinh sống trải rộng trên địa bàn đồi núi dốc nằm xen kẽ các khe suối, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ về lũ ống, lũ quét rất cao. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã La Bán Tẩn, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai. Phóng viên Ngọc Sơn phản ánh. Điểm sạt lở trên tuyến đường vào bản Chống Tông được xã La Bán Tẩn xác định là khu vực có nguy cơ cao về sạt lở trong mùa mưa. Do vậy, để đảm bảo cho người dân và phương tiện lưu thông, xã La Bán Tẩn đã cắm biển cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở. Bên cạnh đó, những hộ dân nằm bên dưới khu vực sạt lở, xã cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để người dân nêu cao ý thức chủ động phòng tránh, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Hàng Gà Sàng, một người dân bản Chống Tông nói. Người dân chúng tôi được cấp ủy chính quyền tuyên truyền nhắc nhở khi đi qua lại khu vực sạt lở luôn phải cẩn thận. Đối với những hộ dân ở khu vực bên dưới do không có đất để di rời nên luôn phải đề phòng khi trời mưa to để di rời đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn khi qua khu vực này, chúng tôi đề nghị nhà nước làm hộ lan, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi mưa lũ. Bản Chống Tông hiện có 160 hộ với trên 900 nhân khẩu. Các hộ dân chủ yếu sống trên các triền núi và gần các khe suối, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã La Bán Tẩn đã rà soát xác định những vị trí khu vực nguy cơ sạt lở để tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống. Và nhờ đó, nhiều năm qua ở bản Chống Tông không có thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Ông Lý A Trù, trưởng bản Chống Tông cho biết.
đảm bảo cho quá trình phòng chống bão lũ thiên tai tại bản thì hàng năm thì chi bộ với trưởng bản thì cũng là qua các cuộc họp bản thì cũng như là đầu năm ấy là chúng tôi cũng tuyên truyền người dân là chủ động trong quá trình nếu mà có mưa bão thì là chúng tôi cũng tuyên truyền trước để người dân chủ động là di rời, trước hết là phải phòng chống di rời người, con người và tài sản ra khỏi nhà để đảm bảo cho khi có thiên tai xảy ra. Cái thứ hai đó là chúng tôi cũng tuyên truyền thường xuyên trong các hộ và các nhóm hộ cũng như là các hộ gia đình mà nằm trong ở các khu nguy cơ có sạt lở là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động người dân là phải luôn luôn là chủ động trước để khi có mưa bão cũng như là bão lũ xảy ra thì đảm bảo an toàn cho người dân.
Xã Lam Văn Tần hiện có 1.116 hộ với trên 5.500 nhân khẩu sinh sống tại năm bản. Địa hình đồi núi dốc, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Do đó, rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền xã Lam Văn Tần đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai theo phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hiệu quả. Ông Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lam Văn Tần cho biết:
"Về tình huống có thể xảy ra thì đối xã thì xây dựng tức là thành lập tổ đội du kích với quân số trên 50 người và lực lượng tại chỗ là chủ yếu. Năm gần đây thì có xảy ra một số sạt lở ảnh hưởng nhà cửa dân thì đội xã cũng đã tiến hành tức là huy động lực lượng tức là giúp nhân công để giúp bà con người ta di dời đến nơi an toàn và khắc phục những cái hậu quả do thiên tai gây ra.
Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, việc chủ động các phương án ứng phó với thiên tai đã và đang được cấp ủy chính quyền và người dân xã vùng cao Lam Văn Tần triển khai thực hiện. Tin tưởng rằng khi thiên tai xảy ra, xã Lam Văn Tần không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái vừa thành lập bộ phận xử lý tin giả. Theo đó, bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác tin giả, thực hiện kiểm tra, xác minh, phân loại và xử lý thông tin được cung cấp theo quy trình, đóng dấu tin giả và công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý và phối hợp xử lý tin giả theo quy định, xác minh và tham mưu xử lý các vi phạm về nội dung phản ánh về tỉnh Yên Bái trên không gian mạng, tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh đối phó với tin giả. Bộ phận xử lý tin giả cũng mong muốn nhận được sự phối hợp của các tầng lớp nhân dân khi phát hiện tin giả, gửi ngay thông báo kèm theo thông tin, bằng chứng đến bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái thông qua trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông hoặc đường dây nóng 02163 892066. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các cơ quan đơn vị đang tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đây là dịp để tổng kết đánh giá công tác thi đua, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nhân rộng lan tỏa những mô hình hay cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua. Tuy nhiên, bên cạnh những danh hiệu phần thưởng dành cho các tập thể cá nhân xứng đáng, thực tế thời gian qua ở một số cơ quan đơn vị vẫn còn tồn tại bất cập trong công tác khen thưởng. Trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay có bài viết Khen thưởng sao cho thực chất. Theo bài viết, người Việt ta rất coi trọng khen thưởng, coi đó là niềm vinh dự trước cộng đồng, làng xã. Khi khen thưởng thực chất là góp phần tạo men say tích cực để mỗi cá nhân tổ chức tăng thêm niềm tin, động lực, rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Ngược lại, khen thưởng thiếu trung thực, không công bằng, chạy theo thành tích, tranh công đổ lỗi, không chỉ là hành vi thiếu văn hóa mà còn kéo phong trào thi đua đi xuống, thậm chí gây mất đoàn kết, tạo dư luận xấu trong tập thể. Để vườn hoa thi đua kết quả ngọt thực sự thì người đứng đầu cơ quan đơn vị phải hết sức công tâm, khách quan, khen thưởng phân minh trên cơ sở đánh giá trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân tập thể được đề nghị khen thưởng. Các cơ quan đơn vị phải phát huy dân chủ, công khai bình xét khen thưởng đúng người đúng việc. Việc khen thưởng đúng người đúng việc sẽ góp phần tạo ra nền tảng văn hóa thi đua lành mạnh, lan tỏa những năng lượng tích cực, giá trị tốt đẹp cho cơ quan đơn vị. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược, một số đại biểu Quốc hội nhấn mạnh chính sách của nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược là nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến bảo đảm an ninh y tế nói chung, do đó chính sách ưu đãi cần đột phá, đủ mạnh, đồng bộ và khả thi. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng để phát triển công nghiệp dược trong nước thì cần phát huy thế mạnh của nước ta về dược liệu và đông y, thuốc cổ truyền sản xuất từ nguồn dược liệu Việt Nam. Tuy nhiên nội dung này trong dự thảo luật còn mờ nhạt, chưa đủ để phát triển lĩnh vực này. với xu thế chung toàn cầu về việc sử dụng các sản phẩm từ tự nhiên, dược liệu trở thành nguyên liệu sản xuất các sản phẩm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người. Nhu cầu sử dụng dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao. Do đó, việc phát triển dược liệu không chỉ nâng cao vai trò của ngành dược, không chỉ dừng lại ở vai trò hậu cần bảo đảm cung cấp sản phẩm dược mà còn tham gia vào cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cả cộng đồng cũng như trong các cơ sở y tế. Liên quan đến kinh doanh dược phẩm online, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng quản lý nhà thuốc truyền thống còn chưa nổi mà tính bán online thì sẽ có rất nhiều nguy cơ. Nguy cơ mà các đại biểu Quốc hội đặt ra chính là hàng giả kém chất lượng được tung ra thị trường. Cuộc sống luôn đi tới và hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa là điều không thể cưỡng lại, kể cả dược phẩm. Tuy nhiên, thuốc trị bệnh không phải là hàng hóa bình thường mà liên quan đến sức khỏe, sinh mạng của con người. Nếu không quản lý chặt chẽ, các loại hàng giả sẽ hoành hành, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, việc quan trọng phải làm là quản lý thật tốt thị trường dược phẩm, các nhà thuốc truyền thống để người bệnh mua đúng thuốc chất lượng với giá cả phù hợp. Chuẩn bị những gì cho hoạt động kinh doanh dược phẩm online là điều cần đặt ra, đó là đối tượng được kinh doanh, điều kiện được kinh doanh, loại thuốc được kinh doanh, trách nhiệm của người kinh doanh, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các biện pháp kiểm soát, hệ thống quy định pháp luật. Cần có thời gian để hoàn thành những phần việc đó, không thể vội vàng vì rất có thể tạo ra những lỗ hổng trong quản lý về sau. Thông tin rất vui đối với Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô Hà Nội là sáng 28 tháng 6 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thủ đô sửa đổi với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây là khung khổ pháp lý đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng phát triển thủ đô mà còn đối với cả nước. Trước hết có thể thấy luật thủ đô sửa đổi là dự án luật khó mang tính đặc thù đa ngành, có nhiều nội dung khác với một số luật hiện hành. Vì vậy quá trình soạn thảo xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền đã được Chính phủ, thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình theo quy định. Quan trọng và ý nghĩa hơn, nội dung luật thủ đô sửa đổi không phải trao đặc thù, đặc quyền cho Hà Nội, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò thủ đô là trái tim của cả nước. Nói cách khác là điều khoản của luật theo hướng phân cấp giao quyền mạnh mẽ hơn cho thành phố, và đi cùng là gắn liền với trách nhiệm cao cả nặng nề nhưng cũng rất đỗi tự hào của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô trong quá trình hiện thực hóa đạo luật quan trọng này. Trong dòng chảy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, điểm rất tích cực là vốn thực hiện của các dự án đã tăng lên trong những năm gần đây, qua đó cho thấy những cam kết của nhà đầu tư vào Việt Nam là thực chất. Từ góc nhìn chuyên gia, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Quản lý Nghiên tế Trung ương cho biết, nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư Mỹ, sẽ nhìn vào tín hiệu thị trường để hiện thực hóa dự án và họ quyết định rất nhanh. Nếu chúng ta không đáp ứng được các yêu cầu về thủ tục hành chính, mặt bằng sạch, họ sẽ không rót vốn ngay cả khi đã cam kết. Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, sức thu hút đặc biệt của Việt Nam trong khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn được khẳng định, nhưng cũng lưu ý rằng đang có một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu để thu hút dòng đầu tư mới này. Vì vậy, các quốc gia cần hiểu rằng cánh cửa cơ hội sẽ không mở mãi. Cụ thể là cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo sẵn sàng nguồn nhân lực để tiếp thu dự án, đồng thời tập trung nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước đủ điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Iran cho thấy ứng cử viên theo chủ nghĩa cải cách Masoud Pezeshkian đang tạm dẫn đầu. Theo Ủy ban Bầu cử Iran, kết quả kiểm hơn 3,8 triệu phiếu bầu cho thấy ứng cử viên Pezeshkian, 69 tuổi, hiện nhận được 1,59 triệu phiếu bầu, xếp thứ hai là ứng cử viên bảo thủ Jalili, cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân, nhận được 159.000 phiếu bầu. Cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 14 của Iran đã kéo dài hơn dự kiến trong ngày 28 tháng 6. Hãng tin Reuters dẫn nguồn một số nguồn tin cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khoảng 40%, thấp hơn dự kiến. Riêng tại tỉnh Sistan và Baluchestan, một ô tô vận chuyển thùng phiếu đã bị các tay súng không rõ danh tính tấn công, khiến hai nhân viên an ninh thiệt mạng. Ngày 28 tháng 6, Liên minh châu EU đã bổ sung thêm 2 cá nhân và 4 tổ chức vào danh sách trừng phạt đối với Nga vì liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong danh sách bổ sung trừng phạt mới nhằm vào Nga của Liên minh châu Âu, có công ty hàng đầu trong lĩnh vực hậu cần đường sắt Á-Âu của Nga, Chan Container, và giám đốc điều hành của công ty này là Mikhail Kosezev. Danh sách này còn bao gồm doanh nhân Dmitry Pelogazov và 3 công ty mà, theo Hội đồng EU, bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch ngăn chặn tài sản Nga khỏi lệnh trừng phạt. EU cho biết họ đã thêm các công ty này vào danh sách bổ sung vì đã cố tình lách lệnh trừng phạt. Trước đó vào tháng 5, 3 công ty này đã phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiện phía Nga chưa có phản ứng gì về các biện pháp trừng phạt mới của EU. Truyền thông Israel đưa tin lực lượng Do Thái đang tiến đến biên giới Liban và đã giao tranh với chiến binh Hezbollah. Các quan chức quân sự Israel cho biết họ tấn công một cơ sở của Hezbollah ở miền nam Liban ngày 28 tháng 6 như một phần của cuộc chiến đang diễn ra chống lại nhóm phiến quân Shia. Truyền thông địa phương đưa tin quân đội Israel đang tập trung ở phía bắc Israel, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Hãng truyền thông Mỹ Axios đưa tin chính quyền Biden có thể tiếp tục gửi bom tới Israel, một phần của chuyến hàng đã bị tạm giữ. Các quan chức Israel cho biết họ cần vũ khí để chuẩn bị cho cuộc giao tranh có khả năng leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Một hãng tin khác cho biết các cơ quan tình báo của Mỹ đang quan ngại về nguy cơ này. Họ cho rằng một cuộc xung đột quy mô lớn có thể nổ ra trong vài tuần tới nếu Israel và Hamas không đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng cáo buộc cản trở thủ tục tố tụng chính thức do các công tố viên liên bang đưa ra đối với hàng trăm kẻ bạo loạn đã xông vào điện Capitol 3 năm trước có thể không áp dụng cho tất cả các bị cáo. Các thẩm phán phán quyết rằng sự cản trở đề cập đến hành động làm suy yếu tính khả dụng hoặc tính toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu hoặc đồ vật được sử dụng trong một thủ tục tố tụng chính thức. Họ cho rằng Bộ Tư pháp đã vượt quá giới hạn trong việc sử dụng quy chế và các tòa án cấp dưới cần mở lại một số vụ án. Các công tố viên cho rằng sự hiện diện của một số kẻ bạo loạn bên trong điện Capitol khi quốc hội đang họp là một sự cản trở. Tuy nhiên, phán quyết hôm 28 tháng 6 yêu cầu họ liên kết hành động của các bị cáo với việc cố gắng giả mạo hoặc tiêu hủy tài liệu. Phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Chesapeake, Virginia, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố phán quyết này là một chiến thắng lớn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là chính sách nhân văn nhằm tạo điều kiện giúp những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng có nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực thi hành đã được triển khai nhanh chóng kịp thời trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Một trong những địa phương làm tốt việc giúp đỡ việc chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua là thị xã Nghĩa Lộ. Giai đoạn 2019-2024, toàn thị xã có 720 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Để giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp đỡ hàng chục người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức các hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 300 người chấp hành xong án phạt tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Nghĩa An được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Nam cho biết.
Không đi làm xa nữa, già có tuổi rồi, thì cũng cảm ơn các anh ở các chính quyền xã, các anh quan xã, ngân hàng chính sách tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi chăn nuôi sản xuất, cố gắng chăn nuôi sản xuất được. Nên trả nợ đến hạn cho ngân hàng.
Còn đối với ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, mọi mặc cảm tự ti về lỗi lầm của mình đã hoàn toàn được xóa bỏ bởi sau khi được chấp hành xong án phạt tù về địa phương, ông thường xuyên được sự quan tâm động viên chia sẻ từ chính quyền. Để giúp ông sớm tái hòa nhập cộng đồng, hội cựu chiến binh xã Tân Thịnh đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho ông vay số tiền 90 triệu đồng để mở cửa hàng kinh doanh điện nước, từ đó có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.
Phần thì mình không tự tin, phần thì cứ sợ người khác người ta nghĩ là mình lầm lỡ như thế thì liệu người ta có chung tay mà giúp đỡ hợp tác mình không? Nhiều cái nó cũng đắn đo nhưng mà đến bây giờ thì cuộc sống hòa đồng cũng rất là bình thường và được sự quan tâm của nhà nước với lại bên chính quyền trên địa phương này thì mới lại ngân hàng giúp đỡ thì nói chung là bây giờ công việc nó cũng ổn.
Công tác tái hòa nhập cộng đồng vừa là hoạt động quản lý nhà nước, vừa là hoạt động mang tính xã hội, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức tín dụng giữ vai trò nòng cốt trong việc cung cấp vốn tín dụng ưu đãi để người chấp hành xong án phạt tù yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho 22 đối tượng chấp hành xong án phạt tù vay với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã góp phần quan trọng cho những người chấp hành xong án phạt tù cũng như các thành viên khác trong gia đình có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống. Việc giải ngân cho vay được thực hiện kịp thời từ vùng thấp đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Phạm Tiến Lâm, Bí thư Đảng ủy xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối trường hợp mà có đủ hội tụ đầy đủ yếu tố, chúng tôi đã tạo điều kiện để làm sao đưa vào cho vay vốn phát triển kinh tế xã hội, thì chúng tôi đã có thể là chưa được nhiều, trên địa bàn xã thì cũng không lớn lắm, thì tuy nhiên là mới làm được 3 hồ sơ và tiếp tục chuẩn bị làm thêm 2 hồ sơ nữa để làm sao mà cho người ta có vay được vốn phát triển kinh tế, làm ăn một cách bền vững.
Nhờ những nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, đặc biệt là việc giải ngân cho vay kịp thời đúng đối tượng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở tỉnh Yên Bái thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, tỷ lệ tái phạm tội của người sau khi chấp hành xong án phạt tù đã giảm đáng kể.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Đức Mạc ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trần Yên là hộ đầu tiên của xã trồng chè Bát Tiên. Sau 23 năm được cây chè Bát Tiên vào trồng, đến nay sản phẩm chè Bát Tiên của gia đình ông đạt tiêu chuẩn OCOP, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm mô hình của gia đình ông Mạc qua ghi nhận sau.
Năm 2002, gia đình ông Trần Đức Mạc cùng 10 gia đình xã Nga Quán mạnh dạn chuyển đổi gần 1 hectare diện tích chè kém hiệu quả sang trồng chè Bát Tiên. Được hỗ trợ về kỹ thuật trồng và chăm sóc, đến nay diện tích chè Bát Tiên của gia đình ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình ông Mạc đã mở diện tích lên gần 2 hectare. Cây chè đã giúp gia đình ông có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Linh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trần Yên thường xuyên hái chè thuê cho gia đình ông Mạc nói:
"Chúng tôi thường xuyên vẫn hái chè cho ông Mạc. Mà mỗi đợt hái của chúng tôi là thường là từ 15 đến 20 người. Mà ông Mạc là những hộ là nhiều chè nhất của xã Nga Quán. Mà chúng tôi cũng mong muốn là kiểu cây chè này là chúng tôi sẽ gắn bó với nó lâu dài."
Cho biết về quy trình hái chè Bát Tiên, ông Trần Đức Mạc, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết:
"Để đảm bảo cho cái quy trình của nó thì là chúng tôi phải là theo đúng với lại hái rồi là chăm sóc là phải theo đúng với lại cái quy trình của nó. Như là cái cây chè này là cái chè này là hái là phải là một tôm hai lá đấy, và phải hái đúng quy trình của nó, đến tuổi của nó thì mới hái đấy, hái non quá cũng không được. Cái giống cái chè Bát Tiên này thì nó là một cái đặc thù của nó là hái nó càng hơi già một tí thì càng thơm."
Với phương pháp chăm sóc là không dùng phân hóa học mà chủ yếu dùng phân hữu cơ, chè sau khi thu hoạch được phân loại và chế biến bằng máy để màu và mùi vị thơm ngon. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng an toàn sinh học nên vườn chè của gia đình ông cho năng suất chất lượng tốt. Trung bình mỗi năm gia đình thu gần 300 triệu đồng từ bán chè khô thành phẩm. Ông cũng là một trong những thành viên đầu tiên tham gia vào hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nga Quán của xã để xây dựng sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán theo tiêu chuẩn OCOP. Do đó mọi quy trình trồng chế biến sản phẩm đều được gia đình ông thực hiện theo đúng quy chuẩn. Cho biết về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè Bát Tiên, ông Trần Đức Mạc ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán cho biết thêm:
"Hương thơm nó rất thơm. Hai nữa là cái lá chè nó dày, chắc mà nó đanh lại. Thế và cái phần quan trọng nữa là phải chịu khó là cỏ, làm cỏ. Đấy, phải sạch sẽ, cỏ phải sạch sẽ. Nhưng mà nó để nó rậm thì không cái năng suất búp nó, cỏ nó lớn thì năng suất nó kém ngay. Tôi chăm bón là rất là chu đáo, cẩn thận."
Nhận xét về gia đình ông Mạc, ông Trương Thế Long, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói:
"Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã tiếp tục là tuyên truyền lấy cái mô hình của gia đình ông ấy là trên 2 hecta là tiếp tục là cái diện tích đất của canh tác của gia đình ấy, là vận động gia đình là tiếp tục là sẽ trồng thêm cái diện tích chè Bát Tiên trồng mới theo kế hoạch của huyện ủy giao cho địa phương."
Sau 23 năm gắn bó với cái chè Bát Tiên, gia đình ông Trần Đức Mạc đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Sản phẩm chè Bát Tiên của gia đình ông đã vươn xa tới thị trường trong và ngoài tỉnh. Để mô hình này tiếp tục phát huy và nhân rộng, Đảng ủy chính quyền xã Nga Quán tiếp tục tham mưu cho các ngành chức năng có cơ chế chính sách hỗ trợ để các hộ trồng chè Bát Tiên trên địa bàn xã yên tâm sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.